Tiếp còn cái phần của ông cư sĩ Tề Xuyên là quan cấp sự đó. Giờ 281 là hiện tướng Tể Quang. Về sau thì ông Trấn ở Cung Châu, đến tối ngồi yên không biết mỏi. Ông thường tự vịnh, tất nhiên là ông thường là ngồi thiền đó, cho nên gọi là ngồi yên mà không biết mỏi mệt. Có bài tự vịnh: công sự chi dư hỷ tọa thiền, thiếu tằng tương hiếp đáo sàng miên, tuy nhiên hiện sức Tể Quang tướng, trưởng lão chi danh tứ hải truyền. Tạm dịch: dẫn việc quan rồi thích tọa thiền, ít khi nằm ngủ chỗ giường yên, tuy rằng hiện tướng Tể Quang ấy, trưởng lão là tên bốn biển truyền. Tức là đây là ông nói, nghĩa là tuy làm quan nhưng mà thường khi mà dẫn việc quan rồi á thì lại thích tọa thiền thôi, ít khi mà nằm ngủ yên ở trên giường đó. Thì như vậy đó là để thấy rằng một ông quan nhưng mà cũng rất là tinh tấn, ngồi thường ngồi thiền, ít có nằm ngủ. Còn trong khi mình thì nhiều khi còn trốn ngồi thiền để nằm ngủ. Thì như vậy để thấy cái tâm hồn của mình như thế nào, để mà hổ thẹn, để mà vươn lên, tiến lên. Tuy rằng hiện tướng Tể Quang, tức là tuy rằng hiện ở trong cái tướng Tể Quang làm quan là tướng cư sĩ đó, nhưng mà vốn là trưởng lão, trưởng lão là tên bốn biển truyền đó, nghĩa là vốn là người xuất gia, nghĩa là tuy ở trong cái tướng Tể Quang đó, cái tướng mà cư sĩ đó, nhưng mà vốn là có cái người xuất gia, có cái tâm gọi là xuất thế, tức là ở trong cái tướng đó mà không phải là cái tướng đó. Như vậy đó là ông nói lên ở trong cái tướng Tể Quang đó mà vẫn có quán tự tại, nghĩa là ngay trong cái tướng đó mà có một cái nó siêu xuất khỏi cái tướng đó. Như vậy đó là coi như là tuy hiện ở trong cái thân tướng của thế gian nhưng mà vốn là xuất thế gian. Đến mùa thu niên hiệu Thiệu Hưng năm thứ 23, ông xin về hưu và báo tin cho thân bằng quyến thuộc biết. Đến ngày mùng 3 tháng 10 thì ông ra đi. Thì như vậy nghĩa là khi mà gần chết á thì xin nghỉ quan về hưu, giờ báo tin cho cả thân bằng quyến thuộc đến tới ngày đi đó cho biết ngày đi đàng hoàng. Là một ông quan mà còn làm được như vậy. Thì đến ngày ấy ông mới sai đặt một cái tòa cao ở sau sảnh đường và vẫn tiếp khách như thường. Đến khoảng giờ thìn giờ tị, tất nhiên là khoảng giờ thìn giờ tị là khoảng 8-9 giờ nè, ông bước xuống thềm hướng về cung vua mọp lại, rồi mời tào sử thay ông coi ở cung châu. Xong ông đắp y bước lên tòa cao, chúc các quan liêu và đạo tục mỗi người đều hướng về với đạo, gìn giữ giáo môn, kiến lập pháp tràng. Nói xong thì ông nắm tích trượng để trên bắp ghế mà tịch. Thì khi đó tào sử mới thưa: ngài đã đi ở tự do như thế, sao chẳng để lại một bài tụng dùng tiêu biểu cho việc ít được nghe. Thì ông mới liền mở to mắt ra lấy bút viết. Mùng 3 tháng 10 trong khoảng giờ thìn, lão nhân hết lời rùa to mắt đỏ. Thì như vậy đó là ông gọi là cư sĩ là Tế Xuyên. Khi mà gần tịch thì ông báo tin đàng hoàng. Đến ngày thì nghĩa là sai đặt cái tòa cao ở sau cái sảnh đường, tức là kiểu như trên một cái tòa đàng hoàng để tiếp khách như thường lệ, coi như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng mà khi đến giờ á, tức là đến giờ thìn giờ tị á, đến giờ đó thì ông bước xuống là ông lại hướng về vua đó, cũng như lại tạ đàng hoàng, rồi cái là mời ông tào sử đến thay mình coi những cái việc ở cung châu, coi như là bàn giao lại. Xong thì đắp y, tuy ông cư sĩ nhưng mà đây là ông cũng có đắp y, bước lên tòa cao rồi chúc hết các quan liêu đạo tục dặn dò xong thì liền nắm cái tích trượng để lên bắp ghế mà tịch. rất là tự do. Tịch như vậy là thấy mình cũng muốn chết luôn. Phải không? À, nhưng mà như vậy còn chưa hay nữa. À, ông Tào Sử á, ông nói là ngài còn đã đi ở tự do như vậy á, thì bây giờ sao không để bài tụng để cho người ta biết rằng cũng có ông cư sĩ, phải không? Là mà gọi là đi ở chết một cách tự tại, có làm chủ được như vậy. À, thì khi nghe nói như vậy, ông mở to mắt ra lấy bút viết bài kệ. Thì như vậy đó mới là cái đặc biệt nữa. Đi rồi cái nghe vậy cái trở lại mở mắt ra. Đó, thì như vậy đó mới thật ra đi được, không mà đến cũng được. À, thì vậy đó, mình thấy là cái này không phải là cái chuyện tầm thường đó. À, còn có khi đó, mình có công phu cũng khá đó, nhưng mà đi thì đi được đó, nhưng mà đến không được. Đi rồi ta lỡ đi rồi thôi, nghĩa là không có đến trở lại được. Nhưng mà đây đi được, không trở lại được, đó mới thật là nghĩa là tự tại đó. À, và một ông cư sĩ như vậy đó thì mình thấy là mình xuất gia thì so như vậy chắc là cũng nhiều cái còn hổ thẹn lắm, không? Cho nên còn phải tiến nhiều nữa chứ còn không phải là dễ vui được. À, thì ở đây cái bài kệ thì mùng 3 tháng 10 trong khoảng dịch hình, đây là dịch gọi là dịch thoát á, chứ còn cái nguyên văn á là sơ tam thập nhất, tức như là mùng 3 mà 11 trung cửu hạ thất, tức ngay giữa chín mà ở dưới bảy. Thì đó là cho nên nó trong khoảng dịch hình á là khoảng 8-9 giờ đó. Lão nhân hết lời rùa ta mắt đỏ, thì nói xong ông liền tịch luôn. Vào niên hiệu Kiến Diêm thì các ngôi chùa lớn nổi tiếng kinh điển phần nhiều bị mất. Tất nhiên lúc này là cũng là bị vì cái nạn chiến tranh nhiều á, cho nên kinh điển phần nhiều bị mất. Thì ông thường đem bổng lộc của mình mà ấn tống có đến 128 tạng kinh dùng để chú nguyện cho nhà vua được sống lâu và đem sự an vui cho dân chúng. Môn nhân là Bồ Đại Chính từng ghi việc này, có nửa lục tụng cổ lưu hành ở đời. Thì như vậy đó là để cho thấy một ông quan cấp sự nhưng mà cũng là tu hành rất là tinh tiến. Và như vậy ở đây cũng là một cái chỗ này để cho mình thấy rõ, nhiều khi là mình nghĩa là học thiền mà trên cái lý thuyết đó, rồi cứ nói theo cái lý thôi, nghĩa là thiền là đi đứng nằm ngồi cũng thiền hết, cần gì phải ngồi, thấy không? Nhưng mà ở đây mình thấy ông là sống chết tự tại như vậy đó, mà ngoài việc quan ra thường ngồi thiền, ít khi nằm ngủ nữa, luôn ngồi. Thì như vậy đó là một cái để đánh thức cho mình. Còn trong khi mình thì sao? Sanh tử chưa có được cái chút gì nghe làm chủ được hết, không? Mà rồi cái dội nghe là nói có lý trên nơi sanh hết. Rồi cái thì dễ vui, cái đó là cái mà nó gọi là một cái trong nhà thiền ở đó là thiền bệnh chứ không phải là cái thật.